chết vì yêu.
Đức cha Bossuet, một nhà văn và một nhà hùng biện thời danh thế giới đã nói: trong vũ trụ không có ai cao trọng hơn Đức Kitô. Trong Đức Kitô không có gì cao trọng hơn sự hy sinh. Trong mọi hy sinh không có gì cao trọng hơn giây phút tắt thở trên thánh giá.
Ông Nguyễn Hiến Lê, một lương dân, một nhà văn, một nhà giáo dục, viết chăm sách học làm người. Trong bài đề tựa cuốn Sống Hạnh Phúc, ông đã đặt câu hỏi: Đức Giêsu, một người chết yểu, chết non lúc hơn 30 tuổi, sao được cả nửa thế giới sùng bái lạ lùng như vậy? Và ông đáp: thưa, chỉ vì Ngài đã thương yêu, hy sinh cho nhân loại đến hơi thở cuối cùng.
Một danh nhân thế giới và một danh nhân Việt Nam đã nhận định giống nhau về cái chết của Đức Giêsu. Một cái chết vì thương yêu nhân loại đến hơi thở cuối cùng. Phải nói hơn nữa rằng, Đức Giêsu đã thương yêu nhân loại không phải chỉ đến hơi thở cuối cùng, mà đã thương yêu nhân loại từ thuở đời đời và cho đến đời đời. Ta đói thương ngươi bằng tình nhân nghĩa muôn đời, nên cho dù núi non có thể đổi dời, gò nóng có thể xơi đi, tình nhân nghĩa ta với ngươi sẽ không đổi dời. Tiên tri Jeremiah cũng nói đến tình yêu ngàn đời đó: ta đã yêu ngươi bằng một tình yêu muôn đời.
Chính tình yêu đời đời, bất di bất dịch đó đã khiến Chúa Con bỏ trời mà xuống thế làm người, hy sinh cho nhân loại đến hơi thở cuối cùng, cho nhân loại thấy được tình yêu Thiên Chúa. Loài người sống trong trần gian nên chỉ thấy những gì xảy ra trong trần gian. Vì thế, chỉ thấy Chúa Con thương yêu họ từ lúc sinh ra làm người cho đến hơi thở cuối cùng. Họ thấy người sinh ra trong cảnh bần cùng, hang đá bò lừa, để tỏ lòng thương yêu kẻ cơ bần, như một đồng sống phận tôi tớ cực khổ với đàn chiên giữa cảnh đêm đông, sương tuyết lạnh lùng. Họ thấy người đến đưa tin mừng cho những người nghèo khổ, ban bình an xuống cho những tâm hồn giá lạnh. Họ thấy người trở nên bé thơ cho những cụ già neo đơn, như ông Simeon và bà Anna bồng bế để an ủi những cõi lòng héo hắt cô đơn, và được thấy niềm vui ơn cứu độ, không còn tuyệt vọng trước cái chết sòng sọc đến. Họ thấy người phải tha hương nơi đất khách quê người để chia sẻ nỗi sầu với những ai bị lưu đày biệt xứ, với những ai phải chia lìa quê cha đất tổ. Họ thấy người thương sống đồng phận với giới lao động thợ thuyền, giới phục vụ mọi tầng lớp, mọi hạng người như tôi tớ mà vẫn phải sống kiếp lầm than đọa đày. Họ thấy người công khai rao giảng tình thương vô biên của Thiên Chúa mà vẫn bị ghét bỏ, chống đối. Họ thấy người hết lòng hết sức cứu chữa những kẻ mù, què, câm, điếc, bệnh tật, quỷ ám, và cho kẻ chết sống lại. Thế mà người vẫn bị bắt bớ, kết án tử hình, đóng đinh trên thập giá.
Ôi, người là đại ân nhân của nhân loại, là đường, là sự thật, là sự sống và là sự sống lại muôn đời. Thế mà người sẵn sàng hiến thân cho kẻ thù giết đi, cho kẻ thù được thỏa lòng, hả dạ, cho kẻ thù nhìn thấu tận trái tim rộng mở của người, yêu thương và tha thứ cho kẻ thù. Cho nên không lạ gì, nhân loại dù tin hay không tin người, đều thấy người yêu thương, hy sinh cho nhân loại đến hơi thở cuối cùng. Không có cái chết nào có thể sánh ví được với cái chết của Đức Giêsu. Dù Lê Lai có hy sinh chết đi để cứu Chúa Lê Lợi, cũng chỉ chết cho một vị vua chúa. Dù Thánh Gandhi hay Tổng thống Abraham Lincoln đã hy sinh chết cho dân tộc, cũng chỉ giải phóng tạm thời cho một dân tộc được tự do, thoát khỏi chế độ nô lệ. Dù nhà bác học Galileo hy sinh chết cho chân lý khoa học, thì cũng chẳng cứu được ai khỏi chết. Dù bác sĩ Schweizer suốt đời phục vụ dân nghèo Phi Châu, cũng chẳng đem lại hạnh phúc cho họ được bao nhiêu. Tất cả những cái chết thời gian đó chỉ là hình bóng, là môn đệ của Đức Kitô. Chỉ cái chết của Đức Giêsu Kitô mới chứng tỏ hoàn toàn tình yêu thương hy sinh cứu độ nhân loại đến cùng và cho đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chết trên thập giá vì yêu thương chúng con, yêu thương đến hơi thở cuối cùng và cho đến muôn đời. Xin cho chúng con biết hít thở tình thương yêu đó vào trái tim chúng con, nuôi sống tình yêu chúng con, cho chúng con biết hy sinh cho nhau hàng ngày để được diễm phúc sống trong tình yêu của Chúa đến muôn đời.